Phật giáo chủ trương lấy bốn trọng ân để mà giảng dạy cho tăng ni, cho các Phật tử. Chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ đến những cái ân đức to lớn sâu dày ấy, đem áp dụng vào cái đời sống học tập và tu dưỡng rèn luyện ở bản thân của riêng mình, góp phần xây dựng quốc gia, dân tộc, đất nước ngày càng được ổn định và phát triển lâu dài, cho con cháu bớt khổ, bản thân chúng ta cũng bớt khổ, con cháu cũng bớt khổ. Đây chính là cái tinh thần đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội của Phật giáo Việt Nam chúng ta vậy. Đây chính là cái chủ trương là Phật giáo đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta vậy. Cho nên chúng tôi trở lại nói là gì? Cái ân của trời đất, ân trời che đất chở, mà người người chúng ta đều phải gì? Phải nhớ, không chỉ của tăng ni Phật tử Phật giáo đâu, mà các tôn giáo chúng ta cũng đều phải gì? Nhờ trời che đất chở, nhờ mưa thuận là gió hòa, chúng ta mới được sống bình yên trên trái đất này, trên mảnh đất hình chữ F mang tên đất nước Việt Nam này. Chúng ta cứ thử nghĩ xem, một ngày nào đó mà không có bầu trời che chở cho chúng ta, không có mây để che, lúc nào cũng nắng chang chang 40-50 độ, chúng ta có sống được không? Không sống được. Không có mưa rơi xuống thì chúng ta có nước để dùng không? Cây cối vạn vật có nước để dùng không? Để nuôi thân thể và nuôi sống vạn sự vạn vật ở thế gian này không? Chắc chắn là không. Nhưng chúng ta thấy nắng quá thì thành hạn hán, thì cây cối cũng chết, huống chi là động vật, huống chi là con người. Mà mưa quá thì cây cối cũng chết, tạo thành lũ lụt, tạo thành ngập úng thì cây cối cũng chết, vạn vật cũng gì? Cũng khổ và thậm chí là cũng chết. Con người chúng ta cũng thế. Cho nên cái ân của trời đất quan trọng lắm, rất rất quan trọng. Trời thì cho chúng ta cái không gian sống, che chở cho chúng ta, bao dung chúng ta. Còn đất thì chở chúng ta, đội chúng ta, mang chúng ta, vác chúng ta, cõng chúng ta ở trên lưng. Cho nên ngày xưa các cụ chúng ta mới nói là trời ví như cha, đất ví như mẹ vậy. Chúng ta sinh ra bởi cha và mẹ, phải mang ân. Nhưng ở đây nói là trời ví như cha, đất ví như mẹ. Cha thì che, mẹ thì chở, khiến cho chúng ta được tồn tại. Nhân sinh vạn vật được tồn tại. Cho nên ân ấy lớn lắm, đức ấy lớn lắm, nghĩa ấy lớn lắm. Chính vì vậy mà Phật giáo chủ trương, trong bốn ân thì ân đầu tiên của tăng ni Phật tử người tu chúng ta đều phải nhớ để báo đáp, để tri ân. Chính vì vậy cho nên trong khóa lễ tổng cũng cuối mỗi các khóa lễ, chúng ta thấy chúng ta ngày xưa khóa lễ ngày xưa chúng ta thường hay đọc là thiên địa phú tái tri ân, nhật nguyệt chiếu lâm tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. sau cái công nguyên. Chúng ta thấy trước đó là cuối thứ hai, đầu thứ ba trước công nguyên, cuối thứ ba đầu thứ hai trước công nguyên, Phật giáo đã có mặt ở Việt Nam, nhưng chỉ là một số các vị tăng Ấn Độ, các vị tăng sĩ Ấn Độ đi theo các đoàn thương buôn của họ. Và mục đích là sang cũng chỉ để phục vụ cho các đoàn thương buôn của người Ấn mà thôi. Vì người Việt chúng ta có văn hóa riêng, có tín ngưỡng riêng. Cho nên đem cụ Phật Thích Ca vào là họ không biết cụ Phật Thích Ca là ai cả. Đem giáo địa lý tứ đế, rồi vô ngã, giải thoát đó, vân vân vào, họ không biết, họ không tiếp nhận. Chính vì vậy mà 300-400 năm lịch sử có tiếp nhận được đâu, có phát triển được đâu. Mà chúng ta phải biết là đến năm 187, khi đó thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi với thái thú Sĩ Nhiếp cùng với nhân dân ở quận Giao Châu, Giao Chỉ chúng ta lúc bấy giờ. Lúc đó chúng ta chỉ là một quận thôi, thuộc nhà Ngô ở thời Tam Quốc ở bên Trung Quốc, cái câu chuyện Tam Quốc diễn nghĩa đấy. Lúc đó chúng ta thuộc một quận của nhà Ngô thôi, mất nước mà. Sau thời Hồng Vương thứ 18 là chúng ta mất nước rồi. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng không thành công, lấy được đất nước chỉ có 1-2 năm thì lại mất nước, cho nên có thể nói là gì, không thành công. Rồi cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ở đất Lam Sơn, Thanh Hóa cũng không thành công. Chính vì vậy mà đất nước chúng ta lúc đó gọi là mất quyền độc lập tự chủ, chịu cái sự áp bức đô hộ của nhà Hán phương Bắc. Mà cụ thể là giai đoạn đó là gì? Thời nhà Hán. Sau khi nhà Hán mất thì bên Trung Quốc chia thành ba nước, đó là Ngụy, Thục và Ngô. Ngụy thì do Tào Tháo làm chủ, Thục thì do Lưu Bị làm chủ, và Ngô thì do Tôn Quyền làm chủ. Và đất nước Việt Nam chúng ta trước đây đến giai đoạn đó chỉ là một quận thuộc nhà Ngô, do Ngô Tôn Quyền quản lý. Sang cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba sau công nguyên, nhà Ngô giao cho thái thú Sĩ Nhiếp cai quản người dân nước Văn Lang và Âu Lạc chúng ta trước đây, chia thành một quận Giao Châu hay là Giao Chỉ cũng được, lúc thì gọi là Giao Châu, lúc gọi là Giao Chỉ đều được cả đấy. May mắn cho người Việt chúng ta, thái thú Sĩ Nhiếp là người, tuy là người Hán nhưng mà cha là người Hán, mẹ là người Việt. Vì cái có lẽ vì cái mối lương duyên đấy, cha là người Hán nhưng mà mẹ là người Việt, và ông được sinh ra ở tại đất nước Việt Nam chúng ta, chịu cái sự ảnh hưởng của Nho giáo phương Bắc mà chính người cha dạy cho. Cho nên Sĩ Nhiếp rất là giỏi chữ Hán, sau này lớn lên đi thi đỗ làm quan, làm quan ở bên triều đình, sau đó mới được bổ gì, mới được bổ về làm thái thú đất Giao Chỉ của chúng ta. Tức là người đứng đầu cai quản các bộ tộc, bộ lạc đất nước Văn Lang và Âu Lạc chúng ta trước đây. Và chúng ta biết là trước đó thì người Việt chúng ta chỉ có văn hóa truyền khẩu mà thôi, chưa có chữ viết. Đấy, các nhà sử học, các nhà nghiên cứu đều đại đa số đều nói như vậy. Vì trước đấy chúng ta là người Việt, chúng ta là không có chữ viết, mà chỉ giao tiếp bằng gì? Bằng ngôn ngữ, bằng văn hóa gì? Bằng ngôn ngữ, bằng tiếng nói mà thôi. Chưa có chữ viết. Chúng ta thấy đến tận cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên rồi, Việt Nam chúng ta vẫn chưa có chữ viết. Mà Thái Thú Sĩ Nhiếp là người có công lớn trong việc dạy cho người dân chúng ta biết viết chữ, tức là văn hóa thì bây giờ được truyền tải thành ngôn ngữ chữ viết rồi. Trước đây là văn hóa là chỉ là ngôn ngữ thôi, tiếng nói thôi, chứ bây giờ thì bắt đầu được viết thành chữ, và đấy chính là để học chữ Nho đấy. Cho nên chúng ta thấy 1.000 năm Bắc thuộc chúng ta thì người dân Việt Nam chúng ta học chữ Nho, và sau này thì học chữ gì? Chữ Quốc ngữ, chữ Nôm. Sau này mới thành chữ Quốc ngữ như bây giờ. Đấy. Người Việt chúng ta cái việc nào đi việc đó, ai có công thì chúng ta tri ân, ai mà độc ác á thì chúng ta cũng sẽ nhớ cũng khá lâu mà khá dài á, chứ không phải là quên ngay đâu các quý vị. Chẳng qua là gì, vì tương lai của con em, của dân tộc, của đất nước, chúng ta phải tạm khép lại lịch sử, gọi là tạm khép lại quá khứ của lịch sử để phát triển đất nước hướng tới tương lai tốt đẹp mà thôi, chứ chúng ta không quên quá khứ, không quên lịch sử đâu, gọi là tạm khép lại đó, cất lại, giấu lại một chỗ để vì sự phát triển chung của quốc gia, dân tộc, đất nước mà thôi. Thế chúng ta không quên. Cho nên Thái Thú Sĩ Nhiếp tuy là người gì, người một vị quan do phương Bắc phái xuống để cai quản đất nước chúng ta, nhưng mà Thái Thú Sĩ Nhiếp có thể nói là một vị quan thanh liêm, tận tụy vì dân vì nước. Cho nên dưới thời loạn lạc Tam Quốc Ngụy Thục Ngô ở bên phương Bắc, mà giao chỉ chúng ta lúc đó là gì? Nhân dân được ấm no hạnh phúc, người người nhà nhà được gần như gọi là được cát bảo bình an đó. Nói cái từ nó hơi văn hóa, hơi mỹ miều một chút là như thế. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này, đây là vị Thái Thú đầu tiên cho xây dựng một ngôi chùa Phật giáo. Chúng ta nhớ nha, đây là ngôi chùa đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta, đánh dấu Phật giáo chính thức được hoạt động có sự bảo hộ của chính quyền và có sự tin yêu của người dân, ủng hộ của người dân bản địa thật sự vào năm 187 sau Công Nguyên. Đấy, chúng ta thấy không? Mà vị sư được Thái Thú Sĩ Nhiếp tin tưởng và mời về để xây dựng chùa cảnh để hoằng dương Phật pháp, giáo hóa quần sinh ở tại đất giao chỉ chúng ta trước đây. Đó chính là thiền sư Khâu Đà La. Vị thiền sư người gốc Ấn Độ, trước tiên trước ngày cũng theo đoàn thương buôn để sang Việt Nam để với mục đích là đi hoằng hóa hoằng pháp và trợ duyên cho các đoàn thương buôn Ấn Độ. Chắc chắn là ngài đến trước Việt Nam chúng ta năm 187 sau Công Nguyên rồi, nhưng mà lịch sử ghi lại này cũng không biết là ngài đến Việt Nam năm nào, và cũng không biết là ngài tịch vào năm bao nhiêu. Lịch sử Phật giáo Việt Nam chỉ thấy ghi là gì, năm 187 thiền sư Khâu Đà La chính thức cùng với chính quyền sở tại lúc bấy giờ, người đứng đầu quận giao chỉ lúc bấy giờ đó là Thái Thú Sĩ Nhiếp, cùng với các bộ lão, ngày xưa gọi là các bộ lão, bây giờ mình gọi là hội người cao tuổi đấy, gọi là các cụ ấy, hai giới các cụ, các các cụ ông, các cụ bà, gọi là các ngày xưa gọi là bô lão, bây giờ gọi là hội người cao tuổi. Lúc đó chưa có già vãi, đã có Phật tử đâu mà có già vãi. Chưa có Phật tử, chưa có tín đồ, cho nên chưa thể gọi là có già vãi được. Đấy. Cho nên cùng với vị cao nhất là Thái Thú Thí Nhiếp, Thái Thú đất Giao Chỉ lúc bây giờ, cùng với các cụ, các bộ lão, tức là mình nói nôm na dễ hiểu bây giờ là cùng với hội người cao tuổi, đứng ra để làm lễ động thổ xây dựng ngôi chùa đầu tiên ở tại đất nước Việt Nam đó chúng ta. Và cái chùa này mới được gọi là gì? Chùa Tổ. Đấy, gọi là chùa Tổ đấy. Chùa Tổ đây, tức là trong tất cả chùa đây là chùa đầu tiên của Việt Nam, cho nên gọi là chùa Tổ. Hay còn gọi là gì? Sau này còn gọi có cái tên gọi thân thiết là chùa Dâu. Hay còn gọi có cái tên nữa là gì? Là Pháp Vân Tự, trong hệ thống tứ pháp, tứ thần điện, tứ pháp của Việt Nam chúng ta đó, tượng tứ pháp, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Lôi, Pháp Điện đó, vân vân. Đó. Đấy. Thì chúng ta thấy ngôi chùa này được xây dựng, các vị thấy xây dựng cũng khá lâu. Được đồng thổ khởi công, đồng thổ xây dựng từ năm 187 cho đến tận năm 226. Tức mất là gì? 39 năm xây dựng mới xong ngôi chùa này. 39 năm nhé. Thầy về đây xây dựng chùa Khai Nguyên từ năm 2003. Năm nay là năm 2024. Cũng có ít nữa đâu nhỉ, cũng 21 năm rồi chứ. Đúng không? 21 năm rồi, cũng không phải là ít nữa. Nhưng mới được như bây giờ, chưa ăn thua gì. Tất nhiên thầy xây dựng 7-8 ngôi chùa song song các nơi nữa. Chứ còn nếu dồn vào một mình chùa Khai Nguyên này thì chắc là cũng hòm hòm, thậm chí là cũng xong hết rồi. Dồn vào các chùa khác cũng nhiều nữa. Mất nhiều năm, mỗi chùa vài năm. Chùa Tản Viên từ năm 2009 đến 2012, 9, 10, 11, 12. Đấy, mất 4 năm chuyên ở đó. Xong rồi còn thỉnh thoảng lại còn làm những công trình chợ vào đó nữa, công trình khác vào đó nữa. Rồi mấy ngôi chùa khác, ít nhất mỗi chùa cũng mất 1 năm chuyên vào đó. Chùa Quất Lâm, chùa Văn Gia, chùa Văn Lai, chùa Lai Bồ, chùa Hoàng Tân, vân vân. Mỗi ngôi chùa ít nhất cũng phải mất 1 năm vào đó nữa. 1 năm chuyên vào đó. Cho nên qua 21 năm xây dựng chùa Khai Nguyên thế là mới được tạm tạm như thế này. Nhưng bây giờ là công nghệ máy móc xây dựng nó hiện đại. Ngày xưa các cụ toàn là sức người ấy. Sức người và sức gì? Sức voi, sức trâu, sức ngựa mà thôi. Thế vận chuyển thì dùng bằng voi, bằng trâu, bằng ngựa. Lúc làm nhà thì bằng gì? Toàn là sức người, cưa, đục, cắt, bào đều là gì? Thủ công hết. Mình gọi là thủ công. Bây giờ thì máy móc nó trợ duyên gần như chiếm đến 70-80%, 90%. Ngày xưa là đều thủ công. Cho nên các cụ xây cái chùa Tổ, cái chùa Dâu đã mất rồi, 39 năm mới hoàn thành. Và chúng ta biết là lịch sử xây dựng chùa Dâu nó gắn liền với cái văn hóa tín ngưỡng của dân gian, dân tộc chúng ta lúc bấy giờ. Chúng ta thấy trước đó có rất nhiều các vị tăng theo đoàn thương buôn người Ấn sang Việt Nam để truyền đạo, nhưng mà không truyền được, dân không theo. Vì các sư là người Ấn, đem văn hóa Ấn, Phật giáo là xuất phát từ Ấn Độ mà. Người Ấn sang theo các đoàn thương buôn đem văn hóa Ấn vào. Chúng ta biết ngày xưa chúng ta thì cha ông của chúng ta ăn cơm thì ăn bằng gì? Ăn bằng gì? Ăn bằng gì? Ăn bằng đũa. Hoặc ăn bằng thìa. Miền Bắc chúng ta ăn bằng đũa. Nhớ ngày xưa miền. Cho đến bây giờ người Bắc chúng ta ăn cơm bằng đũa. Thì mấy cụ sư người Ấn đi sang Việt Nam lại ăn cơm bốc bằng gì? Bằng gì nhỉ? Bằng tay. Các cụ ăn cơm bốc bằng tay. Vì trong giới luật của Đức Phật, văn hóa người Ấn ăn cơm bốc bằng tay. Thì Đức Phật thành đạo thị hiện xuất thế thành đạo, chuyển pháp luân nhập niết bàn Ấn Độ, cho nên cũng phải đem cái văn hóa Ấn Độ vào kết hợp vào trong cái giáo lý giải thoát của ngài. Cho nên người dân Ấn quấn y cà sa, quấn cái sari đó, cái tấm sari để quấn thân. Thế thì Đức Phật gì, ngài mặc không thể là mặc gì, mặc quần Âu ấy, mặc pháp phục khác với người dân bản địa người Ấn được. Cho nên ngài thì cũng phải quấn cái cà sa giống như cái văn hóa người dân bản địa người Ấn vậy. Những ngày khác đi là gì, cái tấm cà sa thì được gì cắt dọc và chia thành gì, tấm y thất điều, tấm y cửu điều, tấm y thập nhất điều, tấm y thập tam điều, thập ngũ điều, thập thất điều, thập cửu điều, cho đến gì nhị thập ngũ điều, tức là tấm y 7 điều, 9 điều, 11 điều, 13 điều, 15 điều, 17 điều, 19 điều, 21 điều, 23 điều và 25 điều là gì, là hết. Trong luật tạng của Đức Phật chế định y của tỳ khiêu, tức là tấm y mặc trên thân đó, cao nhất là gì, là 25 mảnh vải chắp vá vào nhau mà thôi, gọi là không được quá, quá thì gì lại thành tham. Cho nên nó phải gì, phải may làm sao đó cho 25 điều là gì, là tối đa, không được quá 25 điều. Đấy. Chứ không phải là cứ chấp vá cho thật nhiều, làm thật nhiều điều cho hoành tráng, không phải đâu. Hay làm như thế cho dị đặc, làm như thế cho khác người cũng không đúng. Cho nên trong giới luật đã quy định rất rõ về may như thế nào. Đó, rất rõ như ở trong giới luật đã, Phật đã chế định. Đó. Nhiều nhất là 25 điều là cao nhất. Thấp nhất là y 7 điều. Còn y mạn là chỉ dành cho các vị gì? Các vị sa di mới xuất gia, mới thọ 10 giới là sa di và sa di ni mà thôi. Còn bắt đầu thọ lên tỷ khiêu giới hoặc tỷ khiêu ni giới thì thấp nhất là y thất điều. Y ngũ điều, y thất điều và y cửu điều. Đó. Ngũ điều là chỉ dành, ngày xưa thì chỉ dành cho gì? Đi lao động mà thôi. Thất điều thì dùng để lên khóa lễ, tụng kinh, niệm Phật, vân vân. Còn cửu điều là dành cho gì? Những cái pháp hội lớn, như là nhận thọ trai thí thực của đàn na tín chủ, cũng như là lên gì? Lên đàn thuyết pháp, khai kinh giảng đạo, vân vân. Đấy thì sẽ đắp cửu điều, tức là y nhiều điều nhất, y cao nhất của các vị tỷ khiêu, tỷ khiêu ni đó. Còn các vị mà y mà 15 điều, 17, 19, 21, 25 điều đó thì dành cho các vị thượng tọa và hòa thượng, ni trưởng, ni sư mới thường mới đắp đến cái y đó. Vì quan điểm của các cụ là gì? Y phục xứng kỷ đức. Tức là đắp y cũng phải gì? Phải xem cái đức mình có xứng hay không. Chứ không phải một vị tân tỷ khiêu mới xuất gia, mới thọ giới tỷ khiêu, thấy các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng đắp cái y 21 điều, 23 điều, 25 điều thì mình cũng đi may một cái y 25 điều để mặc cho nó hoành tráng. Như thế là gọi là y phục không xứng với gì đức của mình thì sẽ gì, sẽ làm tổn phúc mình vậy. Cho nên trong Phật giáo cũng có những cái quy định rất chuẩn mực và rất gì chi tiết ở trong đó, chúng ta phải học mới biết được. Không phải là cứ vào chùa một cái cạo tóc một cái là thành sư hết, mà sư thì như nhau hết đâu. Sư cũng có gì tân xuất gia và xuất gia lâu rồi. Các vị tân xuất gia thì phải học tập, phải tu dưỡng, phải rèn luyện. Giống như đứa trẻ mới sinh ra, có ai đã thành người, thành giáo sư, tiến sĩ hết đâu. Phải học chứ. Học mẫu giáo rồi học vỡ lòng, học cấp 1, học cấp 2, học cấp 3 vào đại học. Sau đó mới đi học cao học chứ, vân vân. Đó. Xong rồi có công lao công trạng nhiều, đóng góp nhiều mới thành phó giáo sư, mới thành giáo sư được chứ. Mới được tấn phong. Vân vân. Chứ có phải là tự sinh ra chẳng đi học ngày nào mà lên giáo sư được đâu. Lên tiến làm tiến sĩ được đâu, hay học đại học được đâu. Ngoài đời như vậy thì trong đạo cũng có cái pháp gọi là tương tự ở thế gian. Đó là khi mới vào chùa xuất gia thì cũng phải có thứ lớp. Làm chú tiểu, xong mới lên sa di sư bác, xong mới lên tỷ khiêu, tức là tân tỷ khiêu đó. Thì còn phải học, phải tu nhiều. 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm, 25 năm. Theo như quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo bây giờ, căn cứ vào luật Phật là gì? 25 năm sau từ kể từ khi thọ giới tỷ kheo mà có công đức, có sự đóng góp lớn cho đạo pháp, cho dân tộc, cho Phật giáo, cho đất nước thì mới gọi là được xem xét và tấn phong gì ngôi vị thượng tọa và ngôi vị ni sư. Tức là 25 năm sau kể từ khi thọ giới tỷ kheo và tỷ kheo ni thì mới được xem xét cái đó. Chứ không phải là vào một cái là được ngay, hay là muốn gọi là thượng tọa, muốn gọi là ni sư là được ngay đâu các quý vị. Tuy là cái gì, cái tên đó, cái tên gọi ấy ở trong giới luật của Đức Phật gì, không chế định là hòa thượng thượng tọa một cách rõ ràng như thế. Ở trong Phật giáo giới luật chỉ phân là gì, thượng tọa, trung tọa và hạ tọa ba cấp. Thượng tọa là chỉ cho các vị gì đạo cao đức trọng, tức là tuổi đời và tuổi đạo thì đều cao, đều nhiều, và đức cái độ thì lớn, có công lớn với đạo pháp, với dân tộc thì gọi là đạo cao đức trọng. Tức là tuổi đời tuổi đạo cao, công đức lớn thì khi đó mới gọi xếp vào hàng ngũ thì gọi là thượng tọa. Trung tọa là các vị tỷ kheo ni vừa mới xuất gia, khoảng độ từ 10 tuổi đạo cho đến khoảng 20, trên dưới 20 tuổi đạo thì đã tức khoảng tầm từ 10 cho đến 20 tuổi đạo. Còn hạ tọa là gì? 10 tuổi đạo trở xuống cho đến mới thọ giới thì gọi hạ tọa. Chúng ta thấy đấy, chia thành 3, thượng tọa, trung tọa và hạ tọa, trong giới luật thì phân nó thành 3 như thế. Nhưng còn Hiến chương Giáo hội Phật giáo chúng ta thì phân chia là gì? Là hòa thượng thượng tọa là chỉ cho bên tăng, ni trưởng ni sư là chỉ cho bên ni, đại đức và sư cô là trung tọa chỉ cho bên gì, bên tăng và bên ni xuất gia đó. Còn sa di và hình đồng gọi là chú tiểu đó thì gọi là thị giả chư tăng để theo thầy học đạo đó thì thường là xếp vào gì, các vị đó gọi là hạ tọa. Và các vị tỷ kheo dưới 10 tuổi đạo cũng xếp vào hạ tọa. Từ 10 tuổi đạo trở lên thì sắp là thuộc rằng trung tọa. Còn 25 tuổi đạo trở lên có đạo pháp, có công với đạo pháp với dân tộc, có công đức lớn, làm Phật sự lớn thì khi đó mới xếp hàng thượng tọa. Còn nếu lên ngôi vị hòa thượng ấy, còn phải sau khi lên từ ngôi vị thượng tọa cho đến hòa thượng phải gì 15-20 năm nữa cơ. Đó, 15-20 năm mà phải có công lớn với đạo pháp, với dân tộc, tuổi đời tuổi đạo cao nhiều, và đặc biệt là có công đức lớn với đạo pháp, với dân tộc nữa, có công đức lớn trong việc hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, tu tập đạo hạnh vân vân. Đó, cho nên đây cũng nói sơ sơ như thế thêm để chúng ta mới cũng hiểu được. Đấy, cho nên không phải là cứ xuất gia là như nhau hết, mà cũng không phải là tự mình cạo tóc xuất gia mà gì mà thành sư được. Trong giới luật nhà Phật thì muốn xuất gia thì phải gì? Có thầy truyền cho. Không thể nào tự mình cạo tóc, mua y hay là may y hay là lấy vải để tự may y đắp lên người là thành sư đâu. Thành người xuất gia không có, Đức Phật không cho phép cái đó. Ai làm cái đó thì đều sai với giới luật của Đức Phật, không phải là chính pháp, không phải là tu hành vậy. Còn thực sự anh muốn tu hành thì cứ làm theo lời Phật dạy. Hơn 2000 năm nay Phật giáo tồn tại và phát triển được bởi vì có gì? Có giới luật của Đức Phật. Tổ truyền cho, tăng truyền cho, truyền từ người trước truyền cho người sau, người sau truyền cho người sau nữa, cứ như thế từ Phật truyền cho tổ, từ tổ truyền cho gì, cho tổ, cứ như thế dần dần truyền gì, truyền cho đến các vị tăng ni xuất gia chân chính khắp trên thế giới bây giờ theo đúng như kinh, như luật, như Phật sở chế để xuất gia thì Phật giáo mới được hưng long mới được tồn tại cho đến nay trên 2600 năm kể từ khi Đức Phật thành đạo và chuyển bánh xe pháp cho đến nay vậy. Nếu từ tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn là 2568 năm rồi. Đó, chúng ta thấy trên 2100 năm, trên 2500 năm như vậy mà tồn tại phát triển được thì đương nhiên là phải có gì, có giới luật rồi. Chúng ta thấy các triều đại, các quốc gia phong kiến ở Việt Nam chúng ta thì nhiều nhất cũng chỉ là hơn 200 năm. Nhà Lý và nhà Trần hơn 200 năm. Còn nhiều theo truyền thuyết ấy, đấy, 18 đời vô hùng gọi là 2000 năm lịch sử. Thì cái đó cũng là chúng ta thấy 18 đời vô hùng chỉ là gọi là lấy các cụ ngày xưa gọi là lấy cái mốc chính mà thôi. Chứ còn chắc chắn phải có nhiều hơn cái 18 thế hệ đời vô hùng vậy. Nhưng mà các cụ chúng ta ngày xưa chỉ lấy vào 2000 năm mà chúng ta có 18 đời vua thì bình quân là mỗi cụ sống bao nhiêu năm? Mỗi đời vua, mỗi cụ vua sống bao nhiêu năm? À, mỗi cụ là bao nhiêu? À, mỗi cụ phải hơn 100 năm đúng không? À, mỗi cụ gần 200 năm, hơn 100 năm. Thì làm sao đời vua nào cũng sống được hơn 100 năm được? Không có đâu. Nhưng mà đấy là gì? Đấy các nhà nghiên cứu, các nhà sử học Việt Nam là đấy, các cụ lấy và lấy cái mốc vậy thôi. Chứ thực tế, ví dụ trong một cái chi đấy, cái chi trưởng đấy, thì ví dụ vua Hùng Vương thứ nhất, thì lấy cái chi đó thì truyền được khoảng 200-300 năm chẳng hạn. Đấy, đến xong này nó có lẽ truyền sang cái chi tiếp, cái nhánh tiếp theo, lấy một cái chi đó, khoảng 100 năm, 200 năm nữa chẳng hạn, thì lại kiểu thế. Hoặc 300 năm nữa chẳng hạn thì kiểu thế. Để chung lại thì thành 18 đời vô hùng, để cho con cháu chúng ta dễ học, dễ nhớ. 18 đời vô hùng là xuyên suốt 2000 năm lịch sử của dân tộc.